chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Phần tiểu mục, những tin tức mới của ngành giáo dục đào tạo về các chương trình dạy trực tuyến qua truyền hình. Tiếp theo là phóng sự, thầy cô không nghỉ khi học sinh được nghỉ phòng chống dịch.
Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 3, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo ra mắt chương trình ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 và lớp 9. Theo đó, chương trình ôn tập cho học sinh lớp 5 gồm 2 môn, toán và tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Chương trình ôn tập cho học sinh lớp 9 có 3 môn, toán, văn và tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em học sinh sẽ có 2 tiết học mới, so le các môn học. Bài giảng được các thầy cô giáo thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản đến nâng cao. Đồng thời học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp các thắc mắc. Chương trình được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh từ 8 giờ 20 phút ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên các nền tảng web tại địa chỉ www.thainguyentv.vn, fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên, Truyền hình Thái Nguyên TNTV. Qua đó giúp các em học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Lịch học các môn trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 được cập nhật trên website www.thainguyentv.vn.
Song song với chương trình ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 và lớp 9, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đã ra mắt thêm chuyên mục ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Theo đó, tại trang web http://thainguyen.edu.vn, Ban biên tập Cổng thông tin ngành giáo dục Thái Nguyên sẽ liên tục cập nhật các bài ôn tập các môn học lớp 9 và lớp 12 trên các kênh truyền hình VTV7, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên đề nghị các nhà trường, các thầy cô giáo thông tin đến học sinh giúp các em có thêm kênh thông tin ôn tập, củng cố kiến thức. Để tiếp tục theo dõi các bài ôn tập, các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể đăng nhập vào các địa chỉ ôn tập cho học sinh lớp 9 tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn, tin tức sự kiện, thi và tuyển sinh, thi tuyển sinh lớp 10, ôn tập cho học sinh lớp 12 tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn, tin tức sự kiện, thi và tuyển sinh, thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015. Thưa quý vị và các bạn, như vậy kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, thì học sinh sinh viên trên cả nước đã được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt hiện nay, hầu hết các tỉnh thành đều cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Việc này đồng nghĩa học sinh ở các bậc học này sẽ nghỉ trọn vẹn 2 tháng, thậm chí còn dài hơn. Vậy trong thời gian học sinh nghỉ học thì các thầy cô giáo làm gì? Có được nghỉ như học sinh hay không?
Theo các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo, thì học sinh được nghỉ không có nghĩa là giáo viên được nghỉ theo mà đa số đều phải đến trường. Nghiêm cấm cán bộ giáo viên lợi dụng thời gian học sinh tạm nghỉ để giải quyết công việc riêng, đi du lịch, lễ hội. Nghiêm cấm dạy thêm học thêm, phải phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý và theo dõi sức khỏe các em học sinh. Nội dung công việc của các thầy cô những ngày này là sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn học sinh tự học, dạy học trực tuyến, tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại trường và cộng đồng, trừ các trường hợp đang được nghỉ theo chế độ, đang đi công tác, đang bị ốm. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều giáo viên rất băn khoăn, chăn trở với việc nghỉ đột xuất và kéo dài như hiện nay, nhất là khi học sinh đang học sang giờ. Nếu không có biện pháp, thì khi trở lại trường, nhiều học sinh sẽ quên kiến thức, phải dạy lại rất vất vả. Dù các nhà trường, tùy bậc học có tổ chức dạy học trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng hầu hết việc dạy này giáo viên phải dựng video bài giảng, phải đọc thắc mắc của học sinh để giải đáp, chấm bài, sửa bài, nên vất vả hơn dạy trực tiếp rất nhiều. tâm sự về việc dạy học trực tuyến và việc học sinh được nghỉ học lâu dài, cô giáo Nguyễn Thị Cúc, trường tiểu học Đội Cấn cho biết.
Theo tôi thì dạy học trực tuyến sẽ có vất vả hơn. Thứ nhất đó là cái người dạy thì phải nghiên cứu nhiều hơn. Tại vì những cái kiến thức mà đưa cho các em trên trực tuyến ấy, mà lại nhất là cái kiến thức ôn tập chưa được dạy bài mới, thì người dạy như giáo viên chúng tôi ấy, lại phải tìm tòi, đấy, tìm tòi và cân nhắc và phải sáng tạo khi soạn một cái bài để dạy trên trực tuyến.
Còn thầy giáo Dương Huy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, chúng tôi luôn bố trí bộ phận trực trường tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh trong thời gian nghỉ học tại nhà, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng ngày và đột xuất theo quy định. Do vậy, trong những ngày này, các thầy cô vẫn đến trường và làm việc theo tổ chuyên môn và soạn bài gửi cho học sinh. Thầy Hưng cho biết thêm.
Tiếp tục sự chỉ đạo của ngành, đó là cho giáo viên nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa chương trình phổ thông 2018. Đến thời điểm này thì việc lựa chọn sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng được theo từng khâu một, giáo viên này, đến tổ chuyên môn này, đến nhà trường. Tiếp theo nữa là nghiên cứu nội dung sách giáo khoa để chuẩn bị khi thực hiện chương trình phổ thông 18 đáp ứng được yêu cầu. Nói chung là đến thời điểm này thì mặc dù là trong suốt thời gian vừa qua học sinh có được nghỉ dịch, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn thực hiện đều đặn trong ngày. Thậm chí trong thời gian học thì học sinh có thể, cán bộ giáo viên được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Nhưng vì đang trong công tác phòng chống dịch thì đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường vẫn phải trực và báo cáo thường xuyên với cơ quan chỉ đạo cấp trên về công tác phòng chống dịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Khác với các trường tiểu học và trung học cơ sở, bậc học mầm non tuy không tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến do đặc thù của học sinh, nhưng trong thời gian học sinh tạm nghỉ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vẫn làm việc theo sự phân công của hiệu trưởng với các công việc như vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học, đồ chơi, đồ dùng bán trú thường xuyên, tổ chức các hoạt động vẽ tranh hệ thống nhà vệ sinh và trang trí lớp học, khu vui chơi công cộng, các bức tường trước lớp. Nói về việc tổ chức cho giáo viên đến trường những ngày học sinh nghỉ phòng chống dịch, cô giáo Đào Thị Như Quỳnh, hiệu phó trường mầm non Phan Đình Phùng cho biết.
Cùng với các hoạt động vệ sinh trường lớp, phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền công tác phòng chống dịch, nhà trường thường xuyên duy trì sinh hoạt chuyên môn cũng như chuẩn bị đồ dùng học tập, làm đồ dùng đồ chơi, tham gia thiết kế bài giảng e-learning, xây dựng kế hoạch giáo dục sau khi trẻ đi học lại.
Trong phần kết bài hôm nay, người viết xin trích lời của ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh. Không phải vô cớ các cơ quan chức năng cho học sinh nghỉ dài, bởi đây là quyết định đã được tham khảo từ các chuyên gia chuyên môn, trong đó có vấn đề liên quan công tác phòng chống dịch. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian để dạy bù, chỉ mong các phụ huynh lưu ý, cho con nghỉ, đi học đúng quy định, không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang, để con ở nhà lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập và tính kỷ luật được rèn rũa trong môi trường sư phạm. Đặc biệt, các bậc phụ huynh và xã hội cần có cái nhìn đúng đắn về việc các thầy cô giáo trong thời điểm này, khi học sinh được nghỉ học thì các thầy cô luôn là những người nghiêm túc thực hiện các nội quy của ngành và đang tích cực cùng các cấp ngành chung tay phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh trở lại học tập.